Chúng ta niệm Phật bằng tiếng Sanskrit nha, tại vì có người ngoại quốc nha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Hôm nay thứ bảy 20 tháng 5 năm 2023, ngày đầu tiên của khóa tu tại đạo tràng Paris. Tuy nhiên khóa này không phải là khóa chuyên tu định, khóa này là khóa giới định tuệ đồng thời. Mỗi năm cô chỉ qua đây có một lần thôi, mà đạo tràng mình thì tổ chức được có 3 ngày, thành ra thời gian rất là ngắn ngủi. Mỗi năm cô chỉ qua có một lần thôi, do đó cô cũng thấy là quá ít. Cũng như vừa rồi cô từ bên Berlin, khóa 4 ngày, mà học xong ấy, các em mới nói thỉnh cô qua thêm lần thứ nhì trong năm. Cô nói không có thì giờ, mỗi năm chỉ qua có một lần thôi. Cho nên ở Berlin đã xin cho năm tới là xin luôn 7 ngày, chứ không phải 4 ngày. Thành thử cô cũng biết có những đạo tràng, như là đạo tràng Bạc Linh là đạo tràng mới á, thì có cái nhu cầu học nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thì cũng gần 20 đạo tràng rồi, trong một năm cô đâu có thể đi hết 20 đạo tràng. Thành thử cô cũng phải chia đều ra thôi. Có những cái đạo tràng có đủ duyên để nhập thất á, tức là tới ở, ăn ở luôn và học. Thí dụ như ở Melbourne, Úc Châu, thì các em nó xin 10 ngày, nhưng mà cô cũng chỉ cho 8 ngày thôi. Như là đạo tràng Toulouse thì từ xưa tới giờ vẫn xin 5 ngày nhập thất. Đó là những cái đạo tràng luôn luôn là tổ chức nhập thất, tức là ở luôn. Và đạo tràng Thụy Sĩ, đạo tràng Thụy Sĩ thì vẫn gọi là phải đi thuê trước mỗi năm, cho nên cũng chỉ tổ chức 8 ngày thôi. Hồi xưa thì có 10 ngày. Đó là các đạo tràng vững chắc, tức là có thể tổ chức hàng năm và nhập thất. Còn ngoài ra những cái đạo tràng khác, có khi cô chỉ đi có 3 ngày cuối tuần thôi. Cái thời gian ngắn quá, làm sao mà đầy đủ được nếu cô đi vào chi tiết. Từ xưa tới giờ, xem như 20 năm trước, thì cô hướng dẫn đúng theo cái giáo án của thầy, tức là có 5 cấp lớp trải dài trong 5 năm. Lớp đầu tiên là căn bản, kế tiếp đó là 4 khóa bát nhã, trung cấp 1, 2, 3, 4. Mà mỗi năm cô chỉ qua một lần, cho nên xem như cái chương trình học của mình là 5 năm, là ít nhất. Tuy nhiên sau khi nghỉ mấy năm Covid á, thì cô đã xem như là hơi chuyển hướng. Xem như bây giờ cô muốn là củng cố lại cho những thiền sinh cũ, để giúp tiến tới hơn, có thể phát huy trí tuệ. Cái hướng của cô là như vậy. Tuy nhiên các em mới tới, cô cũng welcome nha, chứ không phải là không. Nhưng mà không có chủ trương là phổ biến rộng rãi để tìm thêm thiền sinh mới để mà mở các khóa căn bản nữa, không có. Bây giờ cô chuyển hướng là gì? Thời gian thì quá ít, Cho nên cô chỉ giảng dạy cái cốt lõi của Phật Pháp, của thiền. Thành ra mỗi năm cô đi các đạo tràng, cái chủ đích của cô là trình bày cái cốt lõi của Phật Pháp và cốt lõi của việc thực hành thiền, để làm sao mình thực tập có kết quả đúng. Và đồng thời phụ thuộc là cô cũng thường xuyên, mỗi lần đi thì cô cũng để ra một buổi để cô nhắc nhở ôn tập lại về khí công, để giữ đúng cái nề nếp của mình từ xưa tới giờ về cái việc thực hành thiền cho đúng với pháp của Đức Phật, cho đúng với chủ ý của thầy chúng ta, và nhắc nhở lại về khí công để mình không có thay đổi theo ý của mình, tạm nói vậy đi. Ngày xưa thầy quy định Chủ nhật đầu của tháng 4 là ngày truyền thống, và tiếp theo đó là những cái khóa tu, mà cái quan trọng nhất là cái khóa xem như là tu nghiệp cho giáo thọ và ban điều hành. Thường xuyên có các khóa gặp gỡ tất cả các ban điều hành để định hướng điều hành cho nó thích hợp, và xem như là tu bổ, trui rèn các ban giáo thọ của các đạo tràng. Mình học ở trong đời mình thường xuyên cũng phải, cái nghề chuyên môn của mình thường xuyên cũng phải tu tập để cho nó phát triển lên, cho nó tốt hơn theo kịp với thời đại. Thì ở trong vấn đề tu học Phật Pháp cũng vậy, thầy vẫn quy định là có những cái khóa để tu bổ thêm, trau dồi thêm về đạo đức, về giáo lý, về thực hành cho ban điều hành và ban giáo thọ. Tại vì ban điều hành với ban giáo thọ xem như là chịu trách nhiệm cái việc tu tập của đạo tràng của mình. Ngày xưa thầy có những khóa đào luyện giáo thọ hay là cái cách lãnh đạo cho các ban điều hành. Tuy nhiên thầy cũng thấy là quá gấp. Thành thử ra thầy vẫn muốn mỗi năm phải trui rèn thêm để cho hoàn chỉnh. Tại vì mình chịu trách nhiệm cái việc phát triển và tu tập của đạo tràng của mình. Nếu mình hiểu chưa có thấu đáo, còn mơ hồ, thì cái hậu quả nó cũng rất là khó. Thành thử những cái khóa ngày xưa tổ chức mà sau ngày truyền thống đó là có cái mục tiêu như vậy. Nhưng mà mấy năm sau này thì các đạo tràng đi về tu tập không có đông đủ. Hồi năm 2018 hay 2019 gì đó, có thông báo để tổ chức cái khóa tu học sau ngày truyền thống mà chỉ về có mấy đạo tràng thôi. Tại sao cô nhớ kỹ? Tại vì kỳ đó thầy quở cô. Thầy nói tại cô không chịu nói rõ cái quan trọng của cái khóa tu nghiệp cho ban điều hành và ban giáo thọ của mỗi đạo tràng, cho nên các đạo tràng xa không có về. Thành ra cô mới nhớ rõ cái ý của thầy là như vậy. Trong mấy năm COVID thì dĩ nhiên là không có gặp trực tiếp, chỉ ngày lễ truyền thống qua Zoom thôi. Thì năm 2022, cô cũng thử trở lại cái nền nếp xưa. Cô có ra thông báo ngày truyền thống, sau đó là 7 ngày dành cho các ban điều hành về để tường trình, để chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo đạo tràng, để có thể mình làm thế nào cho nó tốt hơn trong đạo tràng. Rồi sau đó cô cũng có quy định mấy ngày để giống như là tu nghiệp lại cho các ban giáo thọ. Nhưng không ai về. Đó là năm 2022. Thành ra năm nay 2023, nếu quý vị để ý tinh mắt quý vị sẽ thấy cái thông báo mà cái chương trình của năm 2023 không có mở khóa nào cho ban điều hành và ban giáo thọ nữa hết. Tại vì cô thấy không có ai hưởng ứng. Cho nên năm nay cô 82 tuổi rồi. Cô vẫn phải đi tới tận nơi mỗi đạo tràng với cái mục tiêu như vậy thôi. Tức là trong đạo tràng có những cái gì lấn cấn, mơ hồ, hay là có gì, cái gì ai cần cái gì đó thì cô trực tiếp cô giải quyết. Đồng thời cô cũng phải nhắc nhở lại về Phật Pháp, về thiền và về khí công. Đó là cái mục tiêu của cô. Cô phải đi tới tận nơi để cô biết cái gì thì chia sẻ với quý vị, để cho xong cái trách nhiệm của cô thôi. Đó, tâm sự một chút với quý vị như vậy. Tại sao mà cô vẫn phải tiếp tục đi? Là tại vì không ai về tổ đình. Mà làm sao có thể trao truyền cái gì qua Zoom được? Cô không có nghĩ có cái gì mà hàm thụ được hết á. Thành thử ra cô phải ráng cô đi thôi. Mà không ngờ qua 2 năm cô trở lại thăm các đạo tràng thì cô thấy cái tinh thần tu tập cũng rất là tốt. Rất là tốt. Có khi người ta nhiệt tâm hơn ngày xưa. Có thể vì người ta đã tỉnh ngộ qua cái cơn dịch COVID-19. Như năm rồi cô đi mấy đạo tràng học tập rất là chân thành. Và cô rất là vui. Thí dụ như ở đạo tràng Melbourne, từ xưa tới giờ vẫn đông tu tập rất là tốt. Tại vì các em có được cái phước báo là hàng tháng thì có một cái chùa vị thầy trụ trì welcome đạo tràng tới chùa đó sinh hoạt hàng tháng, rất là hòa hợp. Rồi khi mà muốn tổ chức thì các em cũng được cái chùa Quang Minh, là ngôi chùa rất lớn tại Melbourne, vị thầy cũng rất là hoan hỷ để cho đạo tràng của mình tới mở khóa tu học. Đó là đạo tràng Melbourne, có cái thuận duyên là như vậy. Rồi đạo tràng Toulouse cũng nhiệt tâm. Tuy là các em nó phải đi thuê chỗ, phải đi tìm chỗ để thuê, để mà tu học. Nhưng mà nhờ những cái khóa tu học ở ăn tại chỗ cho nên có nhiều thì giờ để thực hành. Mà đặc biệt là đạo tràng Toulouse đó, nhiều người Pháp lắm, rất ít người Việt. Nhưng mà một khi người ngoại quốc mà tìm tới với mình đó, là người ta có nhu cầu và người ta rất là thích tìm hiểu về Phật Pháp, tìm hiểu về thiền Đông Phương. Thành thử những cái khóa tu của cô đều rất là vui. Thì trong các khóa tu, trong 2 năm sau này, năm vừa qua với năm nay, cô không có giảng chi tiết lại giáo lý như ngày xưa. Cô không có đi từng cấp lớp. Tại vì trong mỗi khóa tu nó có rất nhiều mức độ. Mình tu tập một thời gian dài rồi, có nhiều người rất là giỏi, có nhiều người trung bình, có nhiều người hoàn toàn mới. Thành ra cô không có dạy từng cấp lớp căn bản hay bát nhã 1, 2, 3 nữa, mà cô chỉ giảng cái cốt lõi tinh hoa của thiền thôi. Nên nếu ai mà có trí tuệ sắc bén, chỉ cần học một khóa ngắn hạn 5 ngày, 4 ngày hay 3 ngày mà sắc bén thì có thể kinh nghiệm được cái chân tâm. Và từ đó cứ thực hành hoài thì sẽ phát huy trí tuệ. Như vừa rồi cô mới vừa từ Berlin cô về đây, cái khóa không có đông đâu, hai mấy người thôi, cũng có những em rất là mới. Tại vì cái đạo tràng Berlin nó đã tan rã từ khi cô trưởng đạo tràng mất, cách nay chắc cũng 5-7 năm vừa rồi đạo tràng đã tan rã rồi. Hôm nay cô trở lại, cô gom lại để cô hướng dẫn, thì có các vị mới và cô hướng dẫn thực hành những cái cách thực hành rất đơn giản của thầy dạy lớp căn bản thôi, mà quý vị đó có nhiều kinh nghiệm sâu sắc lắm. Ví dụ nha, cái chiêu thức thư giãn lưỡi, các em đã làm tâm yên lặng liền tức khắc, và những cái dấu hiệu của cái tâm yên lặng các em đó trình bày đều đúng hết. Ví dụ như nó tác động qua đối vô cảm thần kinh, mình biết rồi là nước bọt tiết ra nhiều, ai cũng có kinh nghiệm. Nhịp tim nhẹ đi, hơi thở nhẹ đi, hay là cái thân nghe ấm, đó là những cái dấu hiệu của đối vô cảm, các em mới đều trình bày đúng hết. Còn có em còn có cái kinh nghiệm tâm tĩnh lặng vững chắc hơn nữa kìa. Có nghĩa là nhận biết những cái cảm giác, cảm thọ khi mình thư giãn lưỡi. Ví dụ như cảm nghe cái đầu lưỡi tê tê, còn có em thì cảm nghe cái nửa khuôn mặt nó nhẹ hều như là không cảm thọ. Có em có thể cảm giác là không có cảm nhận được tay chân, ví dụ vậy đó. Thì những em nào tu tập 10 năm, 15 năm chắc cũng có những kinh nghiệm này rồi, phải không? Đó là khi mình dừng niệm vững chắc. Thì sau khi các em trình bày những cảm thọ đó, cô đều đem khoa học ra để cô giảng. Cái điều đó là đúng. Đó là những cái bioaction. Khi mình dừng bặt vọng tưởng, tức là mình làm chủ cái vùng cơ cấu mạng lưới, những cái tín hiệu từ bên ngoài, từ tay, từ chân, nó không có truyền vào não bộ, nó bị ngăn chặn tại cơ cấu mạng lưới. Thành thử các em đó lúc đó là an trú ở trong cái tâm trong sạch của mình thôi, cho nên không có cảm nhận được về tay, về chân hay là những cái gì ở bên ngoài. Cô nói ra là để khích lệ chúng ta thôi, tức là khi mình thành tâm, mình thực hành, mình nghe pháp và thực hành đúng thì mình sẽ có kết quả tốt. Cái đó là cái việc tự nhiên thôi. Đó là cô chỉ trình bày khái quát những cái gì cô nhận xét mới đây. Bây giờ trở lại mình nè, 3 ngày cũng ít lắm, nhưng mà cô cũng sẽ cố gắng để cô trình bày cái tinh hoa của thiền. Và cô cũng cho quý vị mới biết rằng ở đây là Thiền Tông, con đường hướng dẫn của thầy của mình ở đây là nghiêng về Thiền Tông, mặc dầu có kết hợp với Theravada và Đại Thừa, nhưng cái quan trọng của mình khi thực hành đó là Thiền Tông. Và mình không xa rời cuộc đời tu tập và tiến trình chứng đạo của Đức Phật Thích Ca. Đó là nội dung tu tập của con đường thiền mà mình đã tu tập. Mình có kết hợp những cái ưu điểm của hệ Theravada, thí dụ như là Tam Pháp Ấn, mà sau này cô rút gọn lại chú trọng tới quy luật vô thường là quan trọng nhất. Mình cũng rút ra cái tinh hoa của Theravada là pháp như thật, Yathābhūta, mà nó thể hiện rõ nét nhất trong tứ niệm xứ. Đó là cô nói gọn lại nữa, đó là như vậy. Rồi mình không phải chỉ dừng ở đó mà mình còn tiến tới nữa, đó là bây giờ mình qua tới hệ đại thừa, là mình tiến tới chân đế bát nhã, tức là những cái chủ đề lớn ở trong Phật giáo là không, quyển và chân như. Còn về phần ứng dụng thực hành thì mình đi theo sát bốn câu kệ bất hủ của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bốn câu kệ đó là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó, bốn câu kệ đó làm cho tổ Bồ Đề Đạt Ma trở thành một khuôn mặt vĩ đại ở trong thiền. Là bốn câu kệ đó đó. Nhưng mà giờ nếu cô khai triển ra thì quá nhiều thì giờ. Thành ra cô không khai triển ra những cái nhược điểm của hệ Theravada, những cái nhược điểm của hệ Đại Thừa, hay là cái nhược điểm của Thiền Tông. Cô không có khai triển ra. Cô giảng nhiều lần rồi trong các khóa khác. Nếu ai thắc mắc thì có thể nghe những cái audio cô post ở trên website Trung ương á. Ở đây cô chỉ nói những cái ưu điểm mà mình rút ra. Thì cái ưu điểm của tổ Bồ Đề Đạt Ma là đi thẳng vào cái tâm của con người mà tu tập. Từ 25 năm nay, Thầy Thiền Chủ áp dụng cái phương hướng đó, tức là nhận biết rõ ràng cái tâm của mình để mà tu. Không có chú ý nhiều tới văn tự, chữ nghĩa trong kinh điển, nhất là trong Abhidhamma. Abhidhamma là những bộ luận thư khai triển ra rất là phức tạp giáo lý của Đức Phật. Thì Thiền Tông không có để ý tới cái đó nhiều. Tại vì mình có cái chủ đề rất là hay là chân lý quy ước. Chắc ai học nhiều rồi cũng nhớ phải không? Chân lý quy ước là dùng lời để mà diễn tả. Thì chúng ta cứ quanh quẩn ở trong lời, ở trong tên gọi. Từ đó chúng ta mới phán xét, phê bình, rối ren ở trong văn tự chữ nghĩa. Thiền Tông tức là tổ sư thiền đó nha, là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Hoa, hướng dẫn cái phương hướng của tổ. Thì từ đó hình thành tổ sư thiền, tức là tại Trung Hoa. Tuy nhiên mình không theo cái cách dạy của các vị trong tổ sư thiền, là đánh, đập, là la hét. Những cái đó nó không có thích hợp với thời đại bây giờ. Thành thử thầy chúng ta mới kết hợp cái đường lối của Đức Phật, tức là có giáo lý rồi thực hành, nhưng không có thực hành vòng vo mà thực hành thẳng vào trong cái tâm của mình. Đó, cô nói khái quát cái con đường hướng dẫn ở đây cho các vị mới để nhận biết. Ngoài ra, trong khi trình bày hay trong khi thực hành thiền, thầy chúng ta có mượn một chút xíu khoa học về não bộ để giải thích cho nó cụ thể rõ ràng hơn cái con đường đi của mình, để tránh mê tín. Đó là cô nói lại một cách khái quát ngắn gọn thôi cái đường lối hướng dẫn của mình. Bây giờ cô đi vào cái chương trình học của mình. Khi mình muốn làm cái gì, mình cũng phải biết rõ cái mục tiêu. Thành thử con đường đời cũng vậy, mà con đường tu cũng vậy. Mục tiêu của mình á là gì? Khi quý vị tới đây thì mục tiêu của quý vị là muốn cái gì? Mục tiêu của quý vị thì cũng đều đúng hết, cũng đều hướng tới cái chỗ là làm sao cho mình bớt có khổ ở trong cuộc đời, làm sao cho cái đời sống hiện tại của mình nó tốt đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, cái tâm an vui hơn, cái trí sáng hơn. Đó, như vậy là được rồi. Còn cái mục tiêu cao nhất mà Đức Phật đề ra đó là thoát khổ nè, giác ngộ và giải thoát, phải không? Còn mình bây giờ thì xem như mình hạ bớt cái mục tiêu lại, nó gần gũi hơn chút xíu, nó thực tế hơn đi, phải không? Mình làm sao mà thoát khổ hoàn toàn, bớt bớt khổ được rồi, phải không? Mình chưa có giác ngộ hoàn toàn, giờ mình chỉ giác ngộ ít ít thôi. Mình không thể nào giải thoát đâu. Thì sao? Là cái sống được an lạc ở trong cái đời sống hiện tại là được rồi, yeah. Phải không? Yeah. Đó, cái mục tiêu thực tế của mình là như vậy. Thì muốn như vậy thì cái tâm mình đó, nó phải là cái tâm này nè. Đâu ai cắt nghĩa giùm cô cái tâm này là sao đây?
Trống rỗng.
Trống rỗng. Nhưng mà nếu nó hoàn toàn trống rỗng thì có đúng không?
Không.
Trong nó không có cái gì mà gọi là trống rỗng. Không có cái gì. Chết rồi. Ừ, không có lậu hoặc, không có gì nữa. Không có kiến sử tùy miên. Không có gì nữa. Không tham sân si. Đúng rồi. Không có gì. Không có ngã. Đúng rồi. Không có ngã nha. Thì mình gọi là cái gì? Vô ngã. Mà cái ngã là cái gì vậy Nhất Hòa? Truy bài á.
Dạ, thì ngã là cái mà mình tự cho là mình có thật. Và mình cái gì của mình cũng có thật hết. Và vừa nãy con nói là cái gì mình ham muốn đậu quạt, gọi là đậu quạt, thực sự mình mong muốn cho mình đẹp, mình có đầy đủ là cái nhà.
Nói đúng lắm. Thí dụ giờ cô quở rách trách cô này, con buồn không? Nói liền chứ. Yes or no chứ không suy nghĩ nữa. Giờ cô này con nè, cô này quan đó, buồn không? Ủa, vậy con chết rồi đó, chợ đó đó nha. Rầy đúng thì không buồn, mà giờ cô hỏi rầy quan thì quan ức kìa, buồn không? Đó. Cũng vẫn buồn thì chưa được. Giờ nè, giờ cô khen nè, vui không? À, là cũng còn á, còn chút đó nha. Giờ quý vị thỉnh cô qua đây mà cô nói thôi ghét đau tràng Paris rồi không qua, giờ buồn không? Tẩy chay cô không? Tẩy chay đó. Vậy là cái gì tẩy chay vậy? Đó, thấy chưa, cái ngã nó vi tế lắm, không có cần nói tế lậu hoặc kiến sử tùy miên. Những cái từ đó nó lớn quá đi, nó rộng quá đi. Vì mình áp dụng trong cuộc đời thiệt của mình nè. Hãy khi cái tâm mình còn lay động, gợn sóng một chút xíu á, là còn cái ngã thôi à. Khen hay chê, mà khen đúng hay khen sai, chê đúng chê sai gì, mà tâm mình á, nó gợn sóng một chút xíu à, nó ưu tư một chút xíu, nó băn khoăn á, là còn cái ngã. Cái ngã nó vi tế vậy á. Rất là khó. Nhưng mà giờ cô hỏi chứ cái ngã có thiệt không?
Không.
Tại sao cái ngã không có thiệt?
Do mình
thay đổi. Ừ, nó thay đổi hoài. Mình biết cái ngã không có thiệt á, mà cô rầy quan thì lại buồn. Thấy chưa? Quý vị thấy cái khó khăn trong việc tu tập chưa? Chỗ đó đó. Thành ra không dễ giàu gì mà mình thắng được cái ngã của mình đó nha. Khó lắm á. Trầy di tróc giải là chỉ để đánh cái ông ngã này thôi. Cô nói cái ông ngã chứ cô không có nói cái bà ngã. Cái ngã không có thiệt mà bây giờ mình phải đi đánh nó, đó mới là kỳ đó nha. Thì bây giờ đây nè, cái này tạm nói là
cái ngã nè, đây là cái hướng mình nhắm tới, ở đây là cái chỗ đứng của mình nè, đó con đường tu.
Tại sao cô vẽ hai vòng tròn giống nhau vậy? Sao? Đúng rồi. Ừ. Tâm, mà cái tâm gốc của mình thì nó như thế nào? Cái bản chất, bản thể thiệt của cái tâm mình thì nó tốt hay nó không tốt? Cái bản thể thiệt nó có cái ngã không? Nó có cái đam mê ghiền nghiện gì không? Ừ. Thì ở đây nè, cái bản thể của nó là gì nè? Như vậy, những cái điều đam mê ghiền nghiện, bây giờ thôi để chữ lậu hoặc đi cho nó rõ ràng. Theo Đức Phật xài, cái này nó ở đâu vậy? Cái lậu hoặc nó ở đâu vậy? Nó từ đâu mà có? Khi mình sống trong đời, mình bị cuộc đời lôi cuốn theo cuộc đời mấy ham. Ham cái gì? Tiền bạc, ham gì nữa?
Danh vọng,
tài,
sắc,
danh, thực, thùy. Phải không? Biết rõ thuộc lòng quá. Học 15 năm rồi mà không biết còn 50 thứ này không à? Bây giờ dạ, còn không?
Chắc còn. Dạ mà bớt thôi à.
Bớt. Còn hèn chi giờ có mặt ở đây. Năm cái thứ đó gọi là ở một bên ngoài mà mình thích, mình đam mê, mình ham, mình đem vô. Cho nên cái tâm của mình nè, cái bản thể trong sạch bây giờ bị cái này nó che không? Nó che mất đi. Cho nên từ cái này nó mới đưa ra cái gọi là cái tâm đời, tâm của người bình thường. Nó che lấp hết. Mình nên nhớ cái chân tâm này là ai cũng có hết, phải không? Ai cũng có hết. Mà tại sao mình cứ phải buồn, phải khổ, phải ưu tư? Làm sao? Hả? Lậu hoặc che lấp. Ừ, lậu hoặc che lấp, biết vậy á. Mà lậu hoặc nó tốt hay nó xấu? Xấu. Ừ, sao rành quá rồi. Vậy con còn giảng gì nữa mấy con? Thấy không? Thấy các bạn đều biết hết rồi đó. Giỏi quá rồi, rành hết rồi, cô hết dạy rồi. Chưa chế ngự mà quý vị nói nó không có thiệt mà sao chưa chế ngự được, sao kỳ vậy cả? Hả? Cô có thể giúp con cắt được. Cạo đầu vô thiền viện ở là gì hết á? Đâu có còn bữa ăn chả giò, bữa ăn phở, bữa ăn bún bò Huế đâu. Cắt liền à. Cái đó là phương thức của Đức Phật ngày xưa đó. Bây giờ mình cười, nhưng mà thật sự Đức Phật ngày xưa làm như vậy đó. Ai mà phát tâm xuất gia, rời bỏ gia đình liền, đi vào ở chung trong tăng đoàn, không có cho về nhà. Rồi thích ăn uống ngủ nghỉ gì sao được. Đức Phật cho cái chủ đề thiền quán thôi nha. Đi vô rừng ở một mình tu thì còn gì nữa mà ăn uống ngủ nghỉ hay là quen biết người này người kia. Thành ra cái việc thực tế nhất ngày xưa là vậy. Mà mấy ông hoàng tử người ta còn bỏ được, sao mình bỏ không được, kỳ vậy cả. Nhiều khi cô cũng suy nghĩ, cô nói thiệt, mình không có gì trong tay hết à, mà giờ tóc mình bạc trắng rồi nữa, mình ở một mình nữa mà mình cũng chưa đi được. Tuy nhiên cái việc mà xuất gia không phải là điều kiện đủ đâu, nó là điều kiện cần bước đầu thôi. Điều kiện đủ lại khác là trí tuệ, phải có trí tuệ.
Dạ thưa ni sư, nếu mà có trí tuệ mà không có xuất gia thì cái đó là việc
có trí tuệ mà không xuất gia vẫn được, nhưng phải sống độc thân. thì cũng y hệt người xuất gia thì mới được. Tại vì cái ái á, là cái cột buộc mình sâu sắc nhất. Mình thương, thương hoài ngàn năm thì đời nào cũng tái sinh gặp lại. Mà nó trở thành oán hận thì cũng gặp lại thành oan gia. Đó là cô nói sự thật. Đây cô đọc trong kinh những cái tiền thân của Đức Phật, tiền thân của các vị đệ tử của Đức Phật, cứ mỗi đời chết đi rồi đời sau nó giống y hệt đời trước. Cái lậu hoặc nó tiếp tục giống y hệt à. Ví dụ như cái người tham ăn á, đời nào nó cũng tham ăn. Cái người luyến ái ai đó, đời nào nó cũng luyến ái ai, cái người đó nó ngộ lắm. Nếu mình không tu tập để mình chuyển hóa thì cái cảm thọ, cảm tình của mình nó cứ tái diễn hoài à quý vị. Thành ra quý vị rảnh đó, đọc lại đi. Những cái ở trong kinh Ni Cà Gia thôi, những cái tiền thân của các vị đệ tử á, đọc rồi suy gẫm đi. Nói như vậy á, cô ví dụ nha, có một ông tỳ kheo trong thời Đức Phật, ổng muốn hoàn tục tại vì ổng luyến ái một cô thiếu nữ mập. Ổng xin hoàn tục, cái Đức Phật mới kêu các vị tỳ kheo lại, Đức Phật giảng không phải chỉ đời này ổng mới luyến ái cô thiếu nữ mập mà nhiều đời trước ổng cũng chết vì cái cô thiếu nữ mập này. Nói vậy đó. Rồi Đức Phật còn kể, từ khi mà hai người còn là con thú kìa, thí dụ như con nai hay con gì đó, mà cái cô đó cũng là con nai cái ông này là con nai đực. Cái đoàn của ông không đi, ông đi theo con nai cái. Đi trên đường đi ngang bìa rừng, cái người thợ săn đó núp ở trong kia để bắn. Con nai cái nó nhanh nhẹn đi trước, nó chạy giúp qua. Con nai đực đi sau bị bắn chết, bị làm thịt. Đức Phật nói đó, từ bao nhiêu đời trước ổng cũng vì cái cô thiếu nữ mập mà lúc đó là con nai cái mà bỏ mạng, mà bây giờ ổng còn chưa tỉnh ngộ thì các ông mới tỉnh, ổng mới sinh hoàn tục. Thành ra nếu mà mình bây giờ mình tỉnh ngộ mà mình không cắt được thì khi mình ra đi cái đầu óc mình nó mờ mờ rồi, mình cứ đi theo nghiệp thôi, và cái nghiệp nó dẫn đời sau y hệt đời trước. Mà có khi á, nó còn tô đậm thêm cái lậu hoặc, nó lại bị chìm xuống cái bằng trầm luân á. Thành ra mình cứ như vậy hoài à, như vậy hoài thôi. Khi nào mình tỉnh ngộ, mình bước lên một bước thì mới được. Cũng như Thái tử Siddhartha và cô Yasodhara, đâu phải đời này mới gặp gỡ đâu. Rất nhiều đời hai người cũng đã kết duyên với nhau rồi, cũng đã gặp gỡ từ bao nhiêu đời rồi, đời này mới gặp lại đó. Nhưng mà đời này là ngài thức tỉnh, quyết cắt đứt thì mới cắt đứt được cái dây thân ái đó. Chứ thôi là cũng sẽ tái sinh hoài à. Thôi giờ trở lại mình à. Cái tâm tĩnh lặng trống không này, mình tạm đặt tên nó là cái chân tâm. Còn cái tâm đời là khi có những ý nghĩ, lời nói, việc làm nhuốm cái chủ quan của lậu hoặc thì nó phải diễn tả ra, cho nên nó phải dùng những cái cơ chế khác để diễn tả ra. Đó là ý thức hay là ý căn hay là trí năng. Có mấy cô mới cho nên cô nói sơ qua một chút xíu. Cái não bộ mình chia làm hai, nó có cái đường rẽ bên trong não bộ á, thì cái vùng ở phía bên trước này gọi là tiềm tráng bên mặt, là cái vùng của ý thức. Cái vùng tiềm tráng bên trái ở trên là ý căn, ở dưới là trí năng. Nó tạm mượn một chút xíu khoa học để chỉ cho quý vị biết cái nơi xuất phát của cái biết của ý thức, ý căn và trí năng ở trong não bộ của mình. Cô chỉ nhắc lại phớt qua thôi, cô mới khai triển mất gì giờ. Cái ý căn, cái chức năng quan trọng nhất của nó là suy nghĩ, cho nên nó hướng về quá khứ, dính mắc trong quá khứ. Còn cái trí năng thì nó là biện luận hay là suy luận,
thì nó dính mắc ở trong tương lai. Ý thức thì cái chức năng của nó là phân biệt, so sánh, cho nên gọi là tâm hai bên hay là nhị nguyên, thì nó dính mắc ở trong hiện tại. Khi mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài thì mình thường dính mắc. Mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài qua cái gì? À, qua giác quan, qua năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đó là cái việc làm của ý thức. Mình nhìn ra bên ngoài, mình phân biệt cái màu vàng, cái màu trắng, cái màu đen, ví dụ vậy. Mình thích màu vàng, mình không thích màu đen, vân vân. Cái đó là cái biết của ý thức. Thì đây là cái tâm ba thời dính mắc trong quá khứ, trong tương lai và trong hiện tại. Tâm ba thời là tâm đời, tại vì nó dính mắc. Thì cái ngã là chủ quan và dính mắc. Và từ cái khái niệm cho rằng có ta thiệt, cho nên sinh ra ích kỷ, cái gì cũng muốn cho mình thôi. Đó là cái kết quả tất nhiên. Và tham, tham lam hay là tham ái, đó là cái kết quả của cái ngã. Muốn gom góp về cho mình, khi có cái ngã có mặt là luôn luôn gom góp. Gom góp về tài, tiền bạc, sắc đẹp hay là vật chất, danh tiếng, ăn uống ngủ nghỉ, gom về cho mình hay là gia đình của mình hay là đất nước của mình, thì nó sẽ xung đột với cái ngã của người khác. Cho nên nó đưa ra gì? Nó đưa ra là cái biển khổ, là cái biển xung đột thôi. Cái lý luận khi mà mình nói tới cái tâm đời là nó luôn luôn đưa tới khổ. Dù cho mình làm việc tốt nhưng trong đó vẫn có cái ngã của mình. Mình chỉ giúp cho người này, mình không giúp cho người kia. Nó không có cái tâm khách quan, nó không có bình đẳng, nó có ranh giới. Thì cái đó là cái kết quả khi mình còn thấy cái ngã của mình có thiệt. Thì khi mình nói tới tâm đời, mình chỉ cần nắm vững những cái đặc điểm này là đủ rồi. Không cần phải khai triển ra chi tiết là phiền não như thế nào, thế nào, thế nào. Giống như trong những cái bộ Abhidhamma, nó quá phức tạp và nó mất thì giờ. Mình dính vô văn tự chữ nghĩa nó vô ích. Mình chỉ biết một cách tổng quát như vậy thôi. Và làm sao để ra khỏi cái biển khổ, đó là cái con đường đi của mình. Thì khi mình biết cái mục tiêu của mình là đạt tới cái trạng thái tâm hoàn toàn không có cái ngã. Cái ngã là cái ranh giới của ta, gia đình của ta, cái là cái ranh giới. Còn cái tâm này không có ranh giới, nó mở rộng ra tất cả, nó mới đưa tới bình đẳng. Cái thấy bình đẳng tức là khách quan, bên đây là chủ quan, bên đây là khách quan, bên đây là ích kỷ, còn ở đây là ban bố ra. Cho nên có từ bi hỷ xả. Còn bên đây là xung đột, đố kỵ, ghen ghét, dèm pha, thù hận, đủ thứ hết. Còn bên đây trả lại mới có từ bi hỷ xả. Đó là kết quả tất nhiên khi mình không có cái thấy sai lầm. Thì Phật dạy rất nhiều phương thức để tu. Đối với người xuất gia, lì già cắt ái. Cắt ngã chỗ này, cắt cái ngã gia đình của ta, cắt cái ích kỷ. Đó là ý nghĩa của việc xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống tại gia đình thì mình sẽ có nhiều cách để tu tập. Mình không có cắt liền, nhưng mà mình chuyển hóa từ từ cái tâm của mình. Làm sao nó trở thành trong sạch như thế này. Cái tâm này mình sẽ có những cái đặc điểm thấy rõ ràng là nó trong sạch, tức là nó không có tham sân si. Hễ khi có tham là đưa tới sân, khi có ái mà không được thì đưa tới khổ thôi. Thì bây giờ làm sao để mình từ từ mình trở nên trong sạch và nó không có dính mắc trong cuộc đời, thì tức là nó phải tĩnh lặng. Còn cái tâm này luôn luôn dính mắc và nó mới khách quan. Đó là ba cái đặc điểm của cái tâm này. Trong sạch nghĩa là không tham sân si. Cho nên cái con đường tu á, nó là giới. Mình là người cư sĩ, mình có mấy giới? À, năm giới khi mình quy. Khi mình giữ năm giới thì kết quả là sao? Thôi, để cô hỏi lại. Năm giới đó là gì? Thứ nhất,
không sát sanh.
Thứ nhì,
trộm cắp.
Không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, mới là không uống rượu. Đúng rồi. Khi mình gìn giữ đủ năm giới thì kết quả là cái ý mình tốt không?
Tốt.
Cái lời? Tốt. Cái hành động? Tốt. Ba nghiệp đều tốt hết, phải không? Đó là giữ giới đó. Giữ giới hoàn hảo thì đưa tới cái tâm trong sạch. Ví dụ như khi mình thấy của cải rơi rớt mà mình không nảy ra lòng tham, thì cái đó là mình có dính mắc vô tiền bạc của cải không?
Không.
Khi mình thấy người đẹp mà mình không có mình không có bị lôi cuốn, thì mình có bị dính mắc vô sắc đẹp không?
Không.
Như vậy là tâm mình tĩnh lặng. Thế nè, tĩnh lặng nè. Quý vị thấy mình chỉ cần giữ giới hoàn chỉnh là mình đạt được mấy cái đặc điểm này của cái chân tâm rồi. Cho nên con đường giới là một con đường quan trọng để đi tới cái mục tiêu của mình. Đồng ý không vậy?
Dạ.
Cho nên mình phải biết người xuất gia quan trọng nhất là giới. Giới thôi à. Mới vừa xuất gia là có 10 giới. Khi xuất gia lâu năm rồi, thọ giới lớn thì là người nam thì 250, người nữ thì cũng khoảng 350 giới. Nhưng là giới thôi nha. À, như vậy quý vị phải hiểu rằng con đường của giới là một con đường quan trọng để tu tập cho tới nơi rốt ráo. Cho tới nơi rốt ráo. Thí dụ không nói dối, đó là khẩu nghiệp trong sạch. Không có giết người là thân nghiệp trong sạch. Mà ngay cả cái ý cũng phải không có khởi ra ý muốn giết, không khởi ra ý tham, không khởi ra ý tà, thì cái đó là cái ý cũng trong sạch rồi. Cho nên nó hoàn chỉnh. Chỉ giữ giới thôi mà nó hoàn chỉnh cả giới, định và tuệ. Tức là chỉ giữ giới thôi, nó cũng kinh nghiệm được cái chân tâm tới mức rốt ráo đó. Mình không làm cái gì sai lầm thì cái đời sống mình bình an, an lạc. Không có vướng mắc một cái gì trong đời thì lúc nào cái tâm mình nó cũng tĩnh lặng, nó không có phóng đi. Nó không có phóng đi bị dính mắc, bị lôi cuốn, thì cái đó gọi là định trong bốn quay nghi. Định trong cuộc đời hay là tám gió thổi không động. Cho nên mới nói cái con đường tu là từ giới sinh ra định và từ định sinh ra tuệ. Thì lúc bây giờ mình nhìn cuộc đời một cách khách quan, bình đẳng, thì cái đó là cái tuệ rồi. Đó là con đường đi của giới, rất là quan trọng. Mà ngày xưa xem như là con đường quan trọng nhất đối với người xuất gia. Tại vì khi xuất gia là phải giữ giới. Chớ Đức Phật đâu có nói mấy ông phải đạt được tầng định nào đâu. Mục tiêu không phải là các tầng định. Mục tiêu là giới trong sạch. Các em xem lại bài Đại Kinh Sóng Ngựa đi.
trong đó có nhiều bước thực hành cho người xuất gia. Tuy nhiên, giới là đứng đầu. Và khi đạt được 4 tầng thiền thì đó chỉ là kết quả của giới. Xem là thiệt kỹ thì quý vị sẽ thấy rõ cái vai trò quan trọng của giới, giới đức, đạo đức phẩm hạnh của con người. Và cái kết luận trong bài Đại Kinh Sấm Ngựa, Đức Phật nói rằng bậc thánh là gì, bậc A-la-hán là gì? Là người đã tẩy rửa, đoạn diệt các pháp ác, các pháp bất thiện. Chỉ vậy thôi. Định nghĩa của bậc thánh trong cái nhìn của Đức Phật chỉ là đạo đức phẩm hạnh mà thôi. Trong tâm không còn pháp ác hay pháp bất thiện là đắc quả A-la-hán, tức là gì? Là niết bàn. Thành thử cô cũng muốn nhắc nhở quý vị là cái đạo đức, cái phẩm hạnh của con người nó rất là quan trọng. Đừng có coi thường.
Rồi, con đường nữa là định. Và con đường nữa là tuệ. Tuy nhiên, cũng có một phương thức nữa là quán. Đó. Xem như sáng hôm nay cô sẽ giới thiệu tổng quát thôi 4 con đường quan trọng nhất trong đạo Phật để mà tu.
Còn định, mình phải hiểu cái ý nghĩa của định. Có rất nhiều định nghĩa. Đức Phật thì định nghĩa định là tâm thuần nhất. Tâm thuần nhất tức là chỉ có cái biết trong sáng, trong sạch của chính nó thôi. Còn các vị tổ, Ngài Hán Sơn thì định nghĩa định là tám gió thổi không động, tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời này có nghĩa là định ở trong cuộc đời. Khổ đau không bị cuốn hút vì những cái cảnh đời ngang trái. Người ta khen cũng không lay động, người ta sỉ nhục cũng không lay động. Khi mình thành công hay là khi mình thất bại, tâm mình vẫn như nhau. Tức là tám ngọn gió đời không lay động, đó mới là định. Và là định mà áp dụng được trong cuộc đời. Định trong cuộc đời thì mới đúng là định. Còn khi mình ngồi thiền, tâm mình an. Khi mình xả thiền ra, mình sống khác với khi mình ở trong thiền. Cái tâm nó đổi khác thì cái đó không phải là định. Như Đức Phật nói đến 4 tầng thiền của Đức Phật cũng là định trong đời. Định suốt 24/24, chứ không phải là định trong khi ngồi thiền. Trong cái bài Đại Kinh Sấm Ngựa, Đức Phật giảng nhiều cái bước thực hành lắm. Trước nhất là về giới, tức là phải có cái hạnh tàm quý, tức là nhận biết những cái điều sai trái lỗi lầm của mình. Mặc dầu không ai biết mà mình biết, cũng phải sám hối và không tái phạm. Rồi sau đó Đức Phật mới nói là phải thận trọng để nhận xét thân hành, nghĩa là hành động cử chỉ của mình phải thiện lành. Rồi cái khẩu hành, tức là lời nói của mình thiện lành, không có tì vết, không có che giấu. Ý hành của mình cũng vậy, cũng phải trong sạch thiện lành, không có tì vết, không có che giấu. Đời sống của mình, cái nghề nghiệp của mình cũng phải thiện lành, không có che giấu, không có tì vết. Thì 4 cái đó, thân, khẩu, ý và nghề nghiệp đều tốt. Rồi sau đó Đức Phật mới nói đến ăn uống, phải tiết chế ăn uống. Ăn uống để sống, để tu, chứ không phải để làm đẹp, vân vân. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy là ngày và đêm đều phải chú tâm quan sát mình, không có pháp ác khởi lên trong tâm. Rồi cuối cùng của cái phần tu tập ban đầu đó là chánh niệm tỉnh giác. Khi đi, biết khi đi, đứng, biết đứng, nói, biết nói. Tức là tới đó vẫn còn dùng lời, vẫn dần còn có thể nói. Thì qua những cái bước tu tập này rồi, dĩ nhiên cái kết quả là ý trong sạch hoàn toàn, cho nên lời nói và hành động cũng đều trong sạch, đều tốt hoàn toàn hết. Thì tới cái bước quyết định đó là phải nhận ra mình đã đoạn trừ 5 triền cái, tức là 5 cái chướng ngại của người tu là gì? Là tham, là sân, là hôn trầm thủy miên, là trạo hối, là nghi. Tham tức là tới đây không còn tham gì nữa, tại vì qua những cái bước quan sát tâm mình không có pháp ác đó. Rồi sân, hãy không tham thì làm gì có sân. Bây giờ là cái hạnh nhẫn nhục rồi. Hôn trầm là mê mờ cũng không còn, tức là mình tỉnh thức mà. Rồi trạo hối là ăn năn hối hận, mình đâu có làm cái gì sai trái nữa đâu mà còn ăn năn hối hận. Và nghi ngờ tam bảo, không còn nghi ngờ nữa. Thì khi nhận biết mình đã sạch hết 5 cái chướng ngại rồi thì trong tâm có cái niềm vui lớn. Mà Đức Phật so sánh như là người đã hết nợ, người đã thoát khỏi một cái cơn bệnh nặng, như là người nô lệ bây giờ được giải thoát, như là cái người ở tù bây giờ được ra khỏi tù, như là cái người đi trong sa mạc bây giờ gặp được xóm làng yên ổn. Đức Phật nói rằng cái tâm hoan hỷ vô cùng, như là thoát ra những cái cảnh ngang trái trong cuộc đời rồi. Thì chính cái tâm hỷ lạc đó là sơ thiền. Vậy quý vị thấy sơ thiền là đã là tâm bậc thánh rồi. Đã là tâm bậc thánh, hoàn toàn trong sạch rồi. Tức là ở đây nè, là chân tâm rồi đó. Mặc dầu vẫn còn dùng lời, mà mình nhìn lên sơ đồ này quý vị sẽ thấy rõ nè. Cái mà mình tu tập là bỏ cái phần này, chứ không phải mình bỏ cái phần này. Cái phần này là cái gánh nặng của cuộc đời nè, đưa tới biển khổ. Nhưng sơ thiền vẫn còn dùng lời, vẫn còn có phân biệt đúng sai. Trong suốt thời gian mình tu tập, mình phải biết pháp nào là pháp ác để mình không có khởi chứ. Tức là vẫn còn dùng ý thức để phân biệt thiện, ác. Cho nên trong sơ thiền, tâm hoàn toàn trong sạch, mà vẫn còn có lời, vẫn còn tầm tứ. Mà tầm tứ là gì? Là tầm tứ chỉ vì những cái pháp, về những cái pháp tu thôi, chứ không phải tầm tứ về cái mớ này. Còn tầm tứ mà đã là tâm bậc thánh, cho nên sơ thiền là một cái quả trời á, để tâm này nhẹ nhàng trong sạch rồi đó. Cô muốn nói lại cho quý vị rõ cái việc đó. Mình tu mình phải biết kẻ thù của mình ở đâu. Kẻ thù mình ở đâu vậy Tâm Lộc?
Đây.
Lại nó chỉ vô chỉ mình ở trên bảng nè, kẻ thù ở đâu?
Cái ngã.
Ừ, với cái gì nữa? Ừ. Là kẻ thù mình là ở đây nè. Chủ thể của lậu hoặc, chủ thể của ích kỷ tham ái là ngã. Kẻ thù mình đây nè, chứ kẻ thù mình không phải đây. Không phải đây đó. Cô muốn nhấn mạnh lại để cho các em nhận biết rõ cái mục tiêu của mình là cái mớ này. Mớ này là gây ra khổ đó. Cho nên cái tầng sơ thiền hay là tầng thiền thứ nhất là cái mớ này xem như đã chấm dứt rồi. Các pháp ác đã chấm dứt rồi đó. Thành ra cái phương tiện của giới vẫn còn dùng lời, nhưng cái mớ này đã được chuyển hóa. Cái phương thức của quán cũng vậy. Quán thí dụ như mình chỉ cần hiểu quy luật vô thường thôi thì mình cũng đi tới nơi. Tất cả cái này là cái gì? Nó có thay đổi không? À, nó vô thường. Quy luật vô thường. Tất cả cuộc đời là cái ngã lâu hoặc, dầu cho bao nhiêu đời rồi nhưng bản thể của nó vẫn là trống không. Tại vì sao? Tại sao mà lậu hoặc nó bản thể trống không? Hả? Nó
nhiều đời gom lại nó mới thành lậu hoặc, cho nên bản thể nó trong không, nó vô thường. Cái biển khổ cuộc đời cũng vô thường nữa, phải không? Quý vị thấy chưa? Khi mình hiểu vô thường, tất cả khối này nó rơi rớt, nó mỏng lần lần đi. Như vậy cái đó là phương thức tu bằng cái gì vậy? Quán. Nhưng mà khi mình hiểu thì gọi là tuệ trí của mình. Tuệ trí của mình, insight đó. Đó là phương thức đi của thiền quán. Như vậy khi mình vô thường mình có đi tới nơi không? Có không? Đúng. Cô nhắc lại cái bài kinh đoạn tận ái đó. Ông trời Sắc Ca hỏi Đức Phật đó, phương thức nào tu đơn giản nhất mà đi tới cứu cánh? Cái đó nó hợp với mình lắm đó. Tại vì mình cũng thích tu mau, tu đơn giản mà tu kết quả tốt, giống cái ý của mình lắm. Thành ra quý vị cứ nắm cái này, quý vị tu đi. Nhưng mà trong đó Đức Phật nói là ông phải thấy vô thường trong các cảm thọ. Thì nó cũng giống như cái này thôi. Những cái gì trong cuộc đời nè, tiền bạc, giàu sang, danh vọng, của cái vật chất, sắc đẹp, sức khỏe, hạnh phúc gì đó, tất cả cái đó đều vô thường. Cho nên mình không có nắm giữ. Khi mình tiếp xúc, mình thích, mình biết liền cái thích của mình nó vô thường, nó thay đổi. Là tại vì cái vật mình thích nó thay đổi hoài à. Thì nó cũng khế hợp vô trong cái ý nghĩa này. Tất cả cái gì trong cuộc đời cũng đều vô thường. Đừng có ham thích. Mà nếu như mình khổ, mình cũng đừng có khổ quá, tại vì nó sẽ thay đổi đi. Ví dụ bây giờ mình thất nghiệp mình khổ, đừng có nhảy lầu tự tử. Mình biết là sẽ có lúc mình tìm được việc làm. Ví dụ như có ai đó bỏ mình đi, thì mình hiểu rằng có lúc người ta quay lại. Còn không thì cũng có người khác tới. Mà nếu mình bị cuốn không vô thì cái đó là rơi vô lậu hoặc. Như vậy khi mình hiểu cả cuộc đời vô thường thì nó thuộc về thiền quán. Mà cũng có thể nói nó là bước đầu của thiền tuệ cũng được. Tại vì dùng trí tuệ để mà tu thì không cần phải không lời. Nó dễ chỗ đó đó. Mình vẫn sống trong đời bình thường mà mình không dính mắt thì cái đó là tám gió thổi không động rồi. Phải không? Rồi cô nói tiếp tới định là ngày xưa thì thầy định nghĩa định là cái biết không lời. Thầy định nghĩa đây, đây chân tâm là cái biết không lời là đúng. Nhưng mà đối với mình là người cư sĩ khó làm lắm, khó làm lắm. Và khi thầy định nghĩa định là cái biết không lời là thầy nghiêng về con đường của thiền định. Nhưng mà mình biết rằng có rất nhiều phương thức để kinh nghiệm cái chân tâm. Như nãy giờ cô trình bày đó, thiền quán cũng đi tới cái tâm trong sạch, giới luật cũng đi tới cái tâm trong sạch đó. Dĩ nhiên khi nó hoàn toàn trong sạch thì nó muốn yên lặng, nó sẽ yên lặng. Tại vì cái tâm mình đó, nó thuần rồi, nó nhuần nhuyễn rồi. Mình đâu có dính mắc cái gì thì dĩ nhiên mình yên lặng. Nhưng mà khi mình gặp chuyện, mình vẫn có thể nói ra. Mà cái lời nói của mình là khách quan, nó không phải là vọng ngữ. Thì cái lời nói đó vẫn phát xuất từ cái tâm trong sạch. Thành ra bây giờ á, cô mở rộng cái con đường tu của mình hơn. Khi cô nói chân tâm là cái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan là cô mở rộng con đường tu. Giới, định, tuệ. Khi mình hoàn toàn được cái biết trong sạch thì nó cũng tĩnh lặng và khách quan. Hoặc là khi mình có cái thấy khách quan thì nó tĩnh lặng và trong sạch. Đó, cái định nghĩa của cô bây giờ nó mở rộng ra hơn. Chứ không phải chỉ có một con đường của thiền định. Mà cô mở rộng ra
định trong bốn quay nghi, định trong cuộc đời. Chứ không phải định là ngồi kiết già bán già và dừng niệm. Bây giờ cô mở rộng ra cho người cư sĩ con đường tu, rất nhiều con đường tu, và nó cũng đưa tới kết quả giống nhau. Mà khi mà mình cái tâm định thực sự vững chắc thì nó phải có giới đức và nó phải có cái thấy khách quan. Tại vì nếu mà mình chỉ chuyên đi con đường thiền định, mình có thể sẽ đi lệch, có thể mình sẽ rơi vào cái chỗ si định, trầm không và vô ký. Cho nên mình đi vào bằng nhiều cái cửa, thì đây là cô cũng chỉ hướng dẫn y hệt pháp của Đức Phật thôi, cô không có chế biến cái gì khác lạ. Những cái con đường này là những cái con đường mà Đức Phật dạy, mà cái quan trọng mà dễ thấy nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nói rất là rõ ràng: đi biết đi, đứng biết đứng, tuệ tri. Tuệ tri là biết bằng trí tuệ, chớ không phải là biết không lời. Biết bằng trí tuệ thì nó không dính mắc với trong cuộc đời, thì đây là tịnh đẳng, thì mình tạm gọi là định trong động, định trong cuộc đời. Định là gì? Mình nhìn, mình thấy, nhưng mà mình nắm cái tâm mình lại, không cho nó dính mắc vô cuộc đời. Mình thấy cái khác, mình cũng nắm cái tâm mình lại, thấy biết thôi, không diễn nói gì thêm. Thì cái đó là mình sống ở trong cuộc đời, mình không dính mắc với cuộc đời, gọi là tâm mình dừng, tâm mình định. Mà dừng cái gì? Mình dừng, không có để cái này nó trồi lên, không có để cái này nó dính mắc vô cuộc đời, chớ không phải mình đóng cửa cái vùng này. Ngày hôm qua, cái buổi học cuối cùng ở bên Đạt Linh, có một em trình bày kinh nghiệm rồi, các em mới có một cái thắc mắc, cho nên hôm nay sẵn cô cũng trình bày cho lớp, không biết các em có bị dính giống như vậy không. Em mới nói là khi con ngồi thiền tâm tĩnh lặng thì đột nhiên có một cái ý khởi lên. Như vậy ý đó có phải là vọng tưởng hay không? Tâm của con tĩnh lặng rồi, đột nhiên có một ý khởi ra, như vậy ý đó là vọng tưởng, phải không? Hay không là vọng tưởng? Đó, em đã đưa ra cái thắc mắc như vậy á. Thì cô có giải đáp rất là rõ ràng, chi tiết cái việc đó. Thì bây giờ ở đây cũng sẵn dịp cô cũng trả lời. Cái tâm này nó dùng tiền trán, mình thường nói đó là cái biết có lời. Còn cái tâm này ở phía sau còn não trái, mình thường cho nó là không lời, cái biết không lời. Cả hai cái tâm này, cái chức năng là kiến giải. Kiến giải nghĩa là nó cho mình biết cái thấy đó là cái gì, kêu bằng kiến giải. Cả hai cái tâm, cả hai cái biết này đều có chức năng là kiến giải, nghĩa là mình sẽ nhận biết cái đối tượng đó là cái gì. Cả hai tâm đều giống cái chức năng như vậy hết. Tuy nhiên, khi cái tâm này mà kiến giải mà bên dưới có những cái chủ quan này, thì cái điều kiến giải của nó thường là không có khách quan và có thể là sai lầm. Còn cái tâm này hoàn toàn không có cái gì hết, mà bên dưới nó chỉ là trí tuệ thôi, cho nên nó kiến giải rất là chính xác. Cái điều phân biệt các em bên Bạc Linh đó, thắc mắc là khi có một cái ý gì khởi lên mà mình nhận biết đó, thì làm sao để biết cái đó là của tâm đời hay là của chân tâm? Nếu mà của tâm đời thì mình phải tắt, mình không theo. Các em đã thắc mắc vậy đó. Thì cô có nói như thế này: khi mình thực hành thiền với bất kỳ một cái chủ đề nào đó, tâm mình tĩnh lặng rồi thì nó sẽ kiến giải. Cô dùng chữ nó có nghĩa là chưa biết cái tâm nào kiến giải, nó sẽ kiến giải. Thì bây giờ mình cứ ghi nhận nó kiến giải cái gì. Có thể nó kiến giải một câu thôi, có thể nó kiến giải tiếp theo, nó khai triển câu thứ nhì, câu thứ ba. Cứ ghi nhận đi. Rồi sau khi thiền xong rồi, mình suy gẫm lại coi cái điều nó kiến giải là đúng hay là không đúng. Nếu nó kiến giải chủ quan thì cái đó là cái kiến giải của cái tâm đời ở vùng tiền trán và lậu hoặc. Còn nếu nó kiến giải ra mà chính xác, thích hợp với pháp Phật, ứng dụng trong đời cũng chính xác, thì biết cái đó là cái kiến giải của cái chân tâm. Chỉ có cách vậy thôi. Thành thử ra cô nhắc nhở các em đó như thế này: khi cái tâm mình yên lặng rồi mà có một cái ý khởi lên, đừng có tắc niệm, nghĩa là cứ tắc niệm hoài. Khi mà em thực hành thiền mà lúc nào cũng cứ tắc niệm thì em bích kính luôn hết cái Phật tánh, nó cũng không có chỗ kiến giải, thì em sẽ rơi vô si định đó. Cô giảng logic như vậy á. Tại vì sao? Tại vì ở đây đó là bên dưới tâm, nó sẽ thúc đẩy cái này kiến giải ra. Thì khi nó kiến giải ra thì cũng là một cái nhận thức, một cái biết thôi, một cái ý thôi. Mà bên đây cái tâm trong sạch và trí tuệ nó cũng kiến giải ra thì cũng là một cái nhận thức hay là một cái biết thôi. Cái bản chất nó giống nhau y hệt. Thì mình chỉ cần biết cái nội dung hoàn toàn thích hợp thì đây. Còn nó chủ quan, nó ích kỷ, nó không thích hợp, nó là pháp ác, thì mình biết nó khởi từ cái mớ của cái ngã này. Vậy thôi. Còn nếu như em mà thực hành thiền lúc nào em cũng tắc niệm, cái này nó kiến giải ra, em tắc niệm là đúng. Mà khi cái này kiến giải ra em cũng tắc luôn, thì em nói vô si định thôi. Đó, cô giảng rất là rõ ràng. Ngày hôm qua bên đó thắc mắc vậy đó. Cho nên cái tâm này phải trống rỗng thì nó mới làm việc. Còn khi nó còn chủ đề thì nó không có làm việc. Cái đó cũng rất là logic. Thiệt ra cái vấn đề này chỉ người thực hành thiền và có kinh nghiệm mới nhận ra vi tế thôi. Còn thường mấy người mới không biết nghe, không biết có nhức đầu không thì con không biết. Kệ, ráng nghe đi cho con hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Cho nên cái mức mà làm sao để đạt tới cái chân tâm là phải hoàn toàn trống rỗng, nghĩa là không có chủ đề. Chủ đề là cái gì? Bất kỳ chủ đề gì cũng vậy, thở cũng vậy, không nói cũng vậy, thư giãn lưỡi cũng vậy, hay là nghe tiếng chuông. Tiếng chuông là cái chủ đề, là cái đối tượng của chủ đề. Nếu trong tâm mình còn theo hoài những cái đó thì trong tâm mình nó có chứ nó không phải trống rỗng. Thí dụ như mình chí tâm mình nghe tiếng chuông thì cái tiếng chuông á nó đầy ắp ở đây rồi, nó sẽ không có kiến giải. Khi mình thở, lúc nào mình cũng chú tâm tới hơi thở thì cái hơi thở nó đầy ắp cái tâm mình rồi, nó không có làm việc. Thành ra tới cái lúc mà muốn phát huy trí tuệ, cái tâm phải bề mặt, cái tâm này phải trống rỗng, nó mới có chỗ. Quý vị biết mà, cái vùng bên dưới của nó là gì? Là vùng precuneus. Từ đây nó bung lên thì nó phải trống rỗng, nó mới có chỗ để nó bung lên chứ, nó xuất hiện chứ. Còn trên này là mình để cái hơi thở nó đầy áp lên rồi, chỗ nào đó nó bung lên, nó vừa ló lên cái mình tắc niệm, thì mình tắc niệm thì nó đâu có bung lên được nữa đó. Đó là cái vi tế. Mà tại vì cái đạo tràng đó các em nó gặp phải, nó hỏi cô mới trình bày, chứ hồi đó giờ cô cũng chưa trình bày chỗ này. Cho nên các em mới hỏi chứ, làm sao biết khi nào nên tắc niệm, khi nào không nên tắc niệm. thì phải từ từ thôi. Thì cái đó là cái trí tuệ của mỗi người, cái căn cơ của mỗi người, không có cách nào khác nữa hết. Mình phải chân thật với chính mình. Có khi nó kiến giải cái gì hoàn toàn mới lạ, thì cái đó là đúng là Phật tánh kiến giải á. Đó là kêu trực giác á, nó bung ra. Cô giảng kỹ lắm, các em đã hiểu, nó rất là vui. Mà trong lớp đó có mấy người, hình như ba người cũng bị vướng mắc cái chỗ đó. Có nên tắt niệm hoài hay không? Cái đó là cũng là một cái kinh nghiệm để mình nhận biết cái tâm mình nó có tiến bộ. Nó trở nên khách quan, nó trở nên bao dung. Thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm tốt. Cái lúc đó là trong quá khứ nó bung lên. Mà mình giữ được cái tâm thanh thản, cái đó là cái tiến bộ của mình. Tại vì sao? Khi mình sắp ra đi, những cái gì trong quá khứ nó mạnh, nó sẽ bung lên. Mà lúc đó nếu mình nổi sân hay mà khổ thì cái đó là mình ra đi quải xấu. Thì đó không có sao hết. Tại vì cái tâm mình nó vẫn thanh thản bình thường thì không có sao hết. Tức là mình không có dính mắc với những cái đó thì là vẫn là đúng. Ở Berlin có nhiều người mới tin à, mới tin như mấy cô này. Cô biểu làm gì cái làm đó, cái kinh nghiệm liền. Cái tâm đơn giản á, thực hành thiền càng dễ. Còn cái rắc rối là rắc rối của cuộc đời. Còn thiền nó rất là đơn giản, trong sáng. Quý vị nhìn này, có cái gì ở trong đó đâu mà rắc rối. Có cái gì đâu. Đâu có cái gì đâu mà rắc rối. Bởi vậy các em thấy cô có viết một cái bài đó, thả nổi trên biển đời đó. Rồi cái bài sáng hôm nay cô cũng chỉ giảng mới khái quát thôi. Chiều nay thì vô chi tiết. Chiều nay vô chi tiết chứ bắt đầu thực hành. Củng cố lại.